Kính thưa Đại Đức Thích Quảng Minh, trụ trì chùa Pháp Linh. Kính thưa quý bà con cô bác, thì trong lúc chờ đợi đó thì chúng tôi xin nói đôi điều về sự vượt qua tâm lý tuổi phận. Tuổi phận đó là một trạng thái tâm lý tiêu cực, cảm thấy tuổi thân, rằng là cuộc đời của mình á sao hẩm hiu quá, khổ đau quá, bất hạnh quá. Dù là người có tôn giáo hay không có tôn giáo, khi bị tâm lý tuổi thân chi phối đó, chúng ta rất dễ bị mặc cảm, và do vậy khó có thể sống một cách tự tin để đạt được hạnh phúc ở trong cuộc đời. Ngày 20 tháng 12 2014 vừa qua, khi chúng tôi thuyết giảng tại chùa Pháp Vân ở Hà Nội, có đôi vợ chồng trẻ đến gặp và nhờ tư vấn. Đôi vợ chồng này quen nhau 6 năm và chính thức trở thành vợ chồng của nhau là hơn 1 năm. Nhưng mà ở chung mới được có 9 tháng thì cái tâm lý tuổi phận phát xuất từ cả hai bên đã làm cho họ đã ly thân nhau, không còn sống chung với nhau nữa. Khi biết chúng tôi có mặt ở tại Pháp Vân Hà Nội đó, thì họ đã mời nhau đến. Chúng tôi hỏi là lý do tại sao mà hai anh chị ly thân. Người vợ rất là trẻ đẹp trả lời rằng là vì tôi không cảm nhận được tình yêu mà chồng tôi dành cho tôi. Chúng tôi hỏi lý do sao mà chị có cảm giác như vậy. Chưa kịp trả lời đó thì người chồng mới chen vào nói rằng là bản thân tôi đó có cảm giác rằng là vợ tôi có người thứ ba. Tôi cảm thấy tuổi phân quá, cho nên khi về tới nhà đó không còn vui vẻ gì với vợ mình, cũng không có bận tâm gì đến công việc gia đình, và mỗi khi có cơ hội đó là tôi lấy xe Honda ra ngoài ngồi chung với một vài bạn đồng nghiệp, mua vài xì rượu để uống giải rồng. Chứ tôi mới hỏi cô vợ là theo giả thuyết mà chồng chị đưa ra đó, chị có ngoại tình hay không? Thì cô vợ vừa nói mà vừa khóc, hoàn toàn khóc. Chứ tôi hỏi là thế thì hai vợ chồng có làm gì mà người vợ với các hành vi về lời nói đó làm cho người chồng ngộ nhận rằng đó là cô có tình nhân? Cô mới trả lời rằng là đến ngày sinh nhật của tôi đó, thì tôi có bàn với chồng là mua cho em một bó hoa thật là đẹp, như ngày mà hai đứa mới bắt đầu yêu nhau. Chồng tôi đó mới trả lời là đã là vợ chồng với nhau rồi, màu mè chi nữa. Cho nên anh ấy quyết định là không mua hoa. Cô vợ cảm thấy rất là tủi phận, nhất là khi so sánh chồng mình với chồng của những gia đình khác. Đến cái ngày sinh nhật, ngày mùng 8 tháng 3 quốc tế phụ nữ và ngày phụ nữ Việt Nam, thì chồng của những người bạn đều mua hoa quà tặng cho vợ, mà đang khi đó cô vợ này thèm một cái hoa được chồng mình chính thức tặng để cảm thấy được hạnh phúc thì chồng không chịu làm. Cho nên là chiều hôm đó đó, cô vợ mới đến một cái tiệm bán hoa và đặt mua một lẵng hoa thật đẹp, rồi nhờ cái người bán hoa đó cử một chàng thanh niên rất là điển trai cầm lẵng hoa đó để chúc mừng sinh nhật của cô. Và chỉ vì cái hành động như thế thôi, người chồng nghĩ rằng đó là vợ mình có tình nhân. Cái người đem hoa đến quá đẹp trai và đẹp hơn bản năng của chồng, cho nên ấy cảm thấy rất là tủi phận. Và anh ấy mới chia sẻ thêm là từ lúc là vợ chồng của nhau đó thì lương của tôi đó thấp hơn lương của vợ tôi, cho nên đó, vợ tôi đã coi tôi không ra gì. Và về đến nhà, cái cảm giác đó nó làm cho tôi cảm thấy rất là ngột ngạt. Và đây chính là lý do chúng tôi mới 9 tháng thành thân với nhau đã ly thân rồi. Cô vợ mới khóc lắm và nói rõ ràng vì em thèm các cái lẵng hoa được anh tặng vào ngày sinh nhật của em mà anh không thèm làm, cho nên em giận quá mới thuê người đi làm việc đó. Thì chúng tôi thấy là cái mấu chốt đó, cả hai bên đều rơi vào cái bệnh tủi thân. Cô vợ tủi thân rằng là chồng mình không còn thương mình nữa. Trước đây đó thì ngọt ngào, chiều chuộng, muốn cái gì là được cái đó. Còn chính thức là vợ chồng của nhau rồi đó thì không còn quan tâm. Và do vậy tình yêu đó đã phai nhạt. Và làm việc đó cô vợ chỉ muốn là chồng mình đó phải thể hiện việc đó với mình. Nếu chồng không làm thì cô ấy giận dỗi và cô ấy tự làm. Nhưng mà không ngờ cái hành động tự mua bông và tự làm cho mình được hạnh phúc đó tạo ra một cái hoài nghi ở người chồng. Nhân đó thì chúng tôi mới chia sẻ với đôi vợ chồng trẻ như sau. Thứ nhất, trong mọi tình huống giao tế bằng ngôn ngữ hay là hành động tay chân, tuyệt đối không tạo ra các thông tin ngộ nhận. Và khi đã lỡ tạo ra một thông tin ngộ nhận nào đó, đừng tự ái, hãy giải thích và thậm chí có thể xin lỗi để cho người bạn đời của mình không phải tiếp tục bị chìm sâu trong sự hiểu lầm. Và đây là cách thức để hàn gắn cái tình yêu và nuôi lớn tình yêu giữa hai người. Hai bên đều thừa nhận là trong thời gian gần một năm qua đó là họ bị khắc khẩu, mà mỗi khi nói bên kia hiểu sai đó thì bên họ cãi, bên này cãi thì bên kia phản ứng lại, và cứ như thế đó, đôi lúc những cái bất hòa nho nhỏ về những chuyện không đâu đã làm cho họ đó trở thành đó chim không còn liền cánh và cây không còn liền cành. Mà lẽ ra trong quan hệ vợ chồng đó thì họ cần phải có một thái độ gắn kết như vừa nêu. Điều hai, để tránh cái tình trạng ngộ nhận thì đôi vợ chồng nói riêng và tình bạn tình thân nói chung phải tránh tối đa việc đào sâu vào mẫu số riêng. Thay vào đó là phát triển những cái tính cách thuộc về mẫu số chung mà cả hai cùng thích, và khi làm được việc đó cùng được hạnh phúc. Phần lớn chúng ta sống với cái tôi của mình khá nhiều, cái tôi xã hội, cái tôi tự ái, cái tôi tự trọng. Khi mà cái tôi tự ái tự trọng đó được đồng hành và ủng hộ bởi cái tôi tủi phận thì lúc đó người đó rất dễ dàng có cảm giác rằng là tôi đang bị tổn thương, tôi đang bị xem thường, tôi bị người thân, ở đây là vợ hoặc chồng tôi, coi tôi không ra gì hết. Mà trên thực tế thì không phải vậy. Cái đó là cái suy nghĩ chủ quan của mình thôi. Ví dụ như cô vợ trong câu chuyện á, nghĩ rằng là hạnh phúc đối với cô ấy là được chồng cưng, chồng chiều, chồng cưng, vợ yêu cầu cái gì là chồng làm theo, mà chồng không thích như thế, cho nên cô ấy tủi phận, tủi thân mình và nỗ lực là tự tặng hoa cho mình, và tặng hoa thật là đẹp, đẹp còn hơn cái lẵng hoa mà cô ấy kỳ vọng từ chồng của mình trao cho. Chứ thực tế khi mà hai người có hai cá tính quá khác biệt với nhau đó, thì không phải là họ không có những điểm chung, do vì bị ám ảnh bởi cái sự khác biệt dẫn đến những cái cãi vã, chúng ta đã bỏ qua những cái điểm chung của nhau, không bận tâm đến nữa. Và ký ức nhớ dai, nhớ dài, nhớ dở về những lời cãi vã qua lại đó đã làm cho tình yêu bị chết dần. Điều đó phải cố gắng làm sao tán dương nhau, khen tặng nhau, thậm chí nịnh nhau một chút xíu để cho người bạn đời chúng ta được hạnh phúc. Mà khi họ hạnh phúc á, thì họ mới có khả năng hiến tặng và trao hạnh phúc cho chúng ta. Vì hạnh phúc trong hôn nhân là hai chiều, chứ không bao giờ là đi một chiều. Một bên cho với lòng hạnh phúc lớn, một bên nhận với thái độ trân trọng. Và cứ hồi đáp như thế, người cho qua, người nhận lại, kết quả là cả hai cùng mang lại cho nhau hạnh phúc. Cho nên mỗi khi mà cái cuộc đối thoại hay trao đổi việc gì đó dẫn đến cái sự bất đồng đó, thì một trong hai người nên có ý thức là lái cái câu chuyện qua một nội dung khác, để cả hai không bị cái cơn giận tức đốt cháy tâm can mình. Giận thì mất khôn, mà khi cơn giận đó, nó đốt cháy tâm can mình đó, thì chúng ta không còn màng cái gì nữa. Chúng ta cóc cần, chúng ta tỏ mãn, thể hiện cái thái độ là không cần đề. Việc gì ra sao thì cứ ra, còn bây giờ cứ nói cho đã giận, cứ làm cho đã nư, cứ làm theo cái bản năng của mình, sở thích của mình, và hậu quả là càng ngày làm cho tình thân nó càng xa cách thôi. Khi còn độc thân, ta có thể nói là tôi cốc cần anh, cốc cần chị, tôi có thể sống riêng một mình. Nhưng mà khi đã là vợ chồng của nhau, chúng ta không thể có nói suy nghĩ đó, vì cần nhau. Cho nên đôi nam nữ mới chính thức là vợ chồng của nhau, vì cần nhau cho nên hai người mới sống chung một tổ ấm gia đình. Giờ đó phải thấy rõ được cái nhu cầu quan trọng này, để chúng ta không xúc phạm nhau, không nói nặng nhau, không gây sự nhau, và tìm cách để tháo mở những quan trái, những hiểu lầm có thể có trong đời sống, trong giao tế. Điều ba, để tránh những cái tình trạng ngộ nhận dẫn đến tình trạng tủi thân ở người chồng, thì chúng tôi đã khuyên người vợ đó, giống như là mình đi ngang qua cái ruộng ruộng dưa, thì lời khuyên của người xưa là không nên ngồi xuống để sửa giày dép. Lý do đó là dưa đó là một loại bò sát nằm ở trên các cái luống, mà cái độ cao của nó khoảng chừng dài ba tấc thôi, dài ba cm, xin lỗi, dài ba tấc. Khi mình ngồi xuống mình chỉnh cái dài và dép của mình, từ xa quan sát thì người ta ngộ nhận rằng mình đang ăn cắp dưa, đang khi mình đang sửa dài, sửa dép. Chúng ta cũng không thể trách người đã ngộ nhận và quy kết trục tội chúng ta, vì dù sao đi nữa chúng ta cũng đã sai lầm ngồi xuống ở cái ruộng dưa của người khác và sửa dài của bản thân mình, mà từ xa đó người ta ngộ nhận rằng đó là hành động của kẻ ăn cắp. Cái ngộ nhận trong câu chuyện của đôi vợ chồng trẻ này đó là vợ tự thưởng mình một lẵng hoa đẹp và nhờ một chàng trai đẹp trai làm như khích chồng mình, xem vợ chồng mình có ghen không, có quan tâm không. Chứ thực tế thì cô gái này chẳng hề có ngoại tình trong tâm tưởng, huống hồ là ngoại tình thật, lại càng không có. Nhưng mà làm như thế đó, ngộ nhận xảy ra mà chồng lại tự ái, nghĩ rằng là vợ tôi lương cao hơn tôi, và từ lúc làm vợ chồng gần một năm trời này, mỗi khi giận á, cô ấy cứ thể hiện cái sự cốc cằn, thậm chí là nó nặng tôi nữa, cho nên tôi cảm thấy là bị va chạm cái tôi tự ái quá và tôi không muốn ở trong căn nhà nữa. Do đó khi cô vợ chỉ cần đề nghị ly thân là tôi đồng ý liền. dân gian Việt Nam có dạy để ý để tứ, tức là mình quan sát hành vi, cử chỉ, lời nói, ứng xử, giao tế của bản thân mình với thai nhân, xem rằng là mình có vô tình hay là lỡ ý làm cho ai đó trong quan hệ với chúng ta ngộ nhận và trở về những cái cơn mùa hay không. Nếu có đó thì tìm cách tháo mở, thậm chí xin lỗi không có gì là xấu, thì xin lỗi là biểu hiện văn hóa của người tốt. Nếu là lời xin lỗi đó, có khả năng trị liệu các vết thương lòng, làm cho người ta dễ dàng hoan hỷ và bỏ qua các lỗi lầm của nhau nếu có. Điều 4, chúng tôi đã khuyên anh chồng đó đừng nên quá khô khan trong ứng xử với vợ của mình. Đàn ông á, khi chính thức làm vợ chồng rồi đó, thường có cái lối suy nghĩ quy đổi tình yêu dành cho vợ bằng nồi ơ xoong chảo, tức là các vật dụng ở trong gia đình mua về đó rồi giao cho vợ, nghĩ rằng là làm như thế là đã thể hiện tròn trách nhiệm của mình trong quan hệ vợ chồng rồi. Nhưng mà người nữ tôi có suy nghĩ như thế. Người nữ đó sống với cảm xúc nhiều, cho nên cái yếu tố lãng mạn đó là cái chất liệu làm cho họ có thêm gia vị của hạnh phúc. Đôi lúc họ thèm những cái bông hồng, thèm những thỏi sô cô la, thèm các cái quà nho nhỏ mà theo họ đây chính là thông điệp của tình yêu mà chồng dành cho bản thân mình. Còn người chồng thì nghĩ một cách quá đơn giản: tôi yêu vợ tôi nên mỗi tháng khi đi làm về có bao nhiêu lương tôi giao cho vợ tôi giữ, là tôi đã thể hiện tròn bổn phận của một người chồng, người cha rồi. Như thế là cần thiết nhưng chưa có đủ. Vì trong tình huống này đó, người vợ có khả năng tài chánh cao hơn người chồng, cho nên đó, cái việc mà chồng góp tiền lương cho vợ để nuôi cho cả một gia đình đó, lại là phần phụ thôi. Còn phần chính đó, làm thế nào đó để cho người chồng cần phải ước ác về phương diện tâm lý chút xíu, để cho vợ mình cảm nhận được tình yêu được truyền thông bằng các cái dấu hiệu của lời nói và của các hành động quan tâm cụ thể. Do đó khi thương yêu nhau, lo lắng cho nhau đó, chúng ta phải truyền thông. Trong tác phẩm Bông Hồng Kè Áo của thiền sư Nhất Hạnh đó, thì có một cái đề nghị là mỗi khi con cái thể hiện lòng thương kính cha mẹ mình và sự biết ơn đó, thì đừng có lẳng lặng làm thinh mà phải nói là bằng lời. Dựa vào tác phẩm Công Bồng Kè Áo của thầy Diễn Hạnh, nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ đã sáng tác lại bài bản nhạc có cùng chủ đề, trong đó có câu như thế này: đứa con nói với mẹ của mình rằng là mẹ ơi, mẹ có biết rằng, biết gì, biết rằng con thương mẹ lắm không? Mặc dù được dùng bằng cái phản mắng từ, nhưng đây không phải là hờn trách, mà đây là một cái sự truyền thông cho mẹ mình, cha mình biết rất rõ là con rất là hiếu kính với cha mẹ, con rất kính cha mẹ, con vâng lời cha mẹ, con làm cho cha mẹ được hạnh phúc. Rất nhiều đứa con đã không mạnh dạn truyền thông những cái cảm nhận tích cực mà mình dành cho cha mẹ mình, cho nên bao nhiêu cái lao khó mà cha mẹ bỏ ra lúc mà không có được con thông cảm truyền đạt. Do vậy mà cha mẹ già nó cảm thấy tủi phận, mình nuôi con từ nhỏ tới lớn cho học thành tài, mà mỗi khi đó mình đau buồn hay là thất nghiệp hay là bệnh tật á, thì con của mình chẳng có bận tâm, chẳng có thể hiện cái sự hỏi han gì hết. Cũng cùng công thức đó, giữa vợ và chồng, giữa anh chị em, giữa người thân với bạn bè, chúng ta cần phải mạnh dạn truyền thông bằng lời nói, nói bằng một cái ngữ điệu và thể hiện bằng cái cử chỉ rất là thân thiện, trìu mến, thương kính, gần gũi, thân quen, chứ không phải là nói qua lo làm lấy lợi. Bởi vì người thân của chúng ta có thể cảm nhận được mình làm công việc đó bằng trái tâm thật của mình hay là chúng ta làm để cho nó có làm mà thôi. Do đó ai quá khô khan tình cảm thì cần phải cân bằng thói quen đó bằng cái sự quan tâm, thể hiện bằng lời nói và các hành động rất cụ thể. Còn người quá ướt át về cảm xúc cũng nên khắc phục cảm tính đi, để chúng ta không cảm thấy mũi lòng tủi thân tủi phận khi chúng ta kỳ vọng cái gì đó mà người thân của mình do không hiểu được thông tin đó cho nên không quan tâm, không đáp ứng được. Cái tuổi phận là kẻ thù của hạnh phúc, là tên du kích, là tên sát thủ của hạnh phúc vợ chồng, hạnh phúc trong quan hệ xã hội. Điều năm, khi sự tuổi phận diễn ra giữa con người với con người, nhất là giữa vợ và chồng đó, thì điều quan trọng là đừng tạo ra một cái khoảng cách xã hội và khoảng cách gia đình. Đối với vợ chồng á, thì khi hờn dỗi nhau nhớ là đừng có ly thân. Nhiều chị em phụ nữ với vai trò làm vợ, mỗi khi giận dỗi chồng á, là cấm vận trong dấu ngoặc kép, và nghĩ bằng cách thức làm như thế này người chồng bị trừng phạt, chồng sẽ bắt đầu suy nghĩ lại, thương đến mình, theo đuổi mình, năn nỉ mình để cho mình bỏ qua. Còn nếu anh chồng nào mà không làm được như thế đó thì chồng ấy không thương mình. Đó là lối suy luận một chiều, vừa mang tính chủ quan, vừa mang tính thiển cận. Chúng ta nên nhớ bản chất của con cọp là săn mồi. Khi bắt được con mồi đó, bản chất con cọp là tấn công. Khi tấn công á, thì bản chất con cọp là muốn ăn con mồi đó. Thì trong quan hệ vợ chồng cũng vậy, cái nhu cầu tình yêu, tình dục và nhiều cái nhu cầu khác là gia vị và thực đơn của tình yêu, của hạnh phúc. Bây giờ mình bỏ đói chồng vì cơn tuổi phận thì người chồng cảm thấy thiếu thốn quá, cho nên đôi lúc không giữ được cái sự chung thủy đó, thì nhiều người đã phải ăn bánh trả tiền ngoài đường dưới hình thức là phở, hủ tiếu, bánh canh, rồi bún bò Huế, xôi, chè, bắp, vân vân. Vừa không an toàn thực phẩm mà vừa tốn nhiều tiền. Đang khi ăn cơm nóng, canh ngon ở nhà đó thì vừa an toàn mà vừa có đầy đủ chất dưỡng chất được. Do đó chuyện buồn giận là một chuyện, không nên lấy cái buồn giận đó gây áp lực để cấm vận lẫn nhau. Và khi cấm giận một thời gian quá dài đó thì cái khoảng cách tâm lý đó đã làm cho hai người rất khó có thể hàn gắn được. Khi mà đôi vợ chồng không thể hàn gắn được với nhau đó thì chính thức là vợ chồng cùng ngủ trên một cái giường, cùng ăn một mâm cơm, cùng ở chung một căn nhà, cùng uống chung một ly nước, nhưng tâm không đầu, ý không hợp. Đến một lúc nào đó thì hai người bắt đầu nảy sinh ra một nhận thức là đường anh đi, đường tôi đi, chuyện tình đôi ta chỉ thế thôi. Và thái độ cốc cằn đời này đó đã làm cho rất nhiều người tuổi phận đó đã quyết định từ bỏ tất cả, phá hủy tất cả những giá trị mà họ phải mất đến hàng năm và có thể là hàng tháng để gây dựng tình bạn, tình yêu, tình vợ chồng.
điều 6.
Để vượt qua được tâm lý tự phận
thì chúng ta đó phải tập không quan trọng quá bản thân mình,
không xem mình đó là bản lề của hạnh phúc, là hệ quy chiếu của chân lý, không cường điệu quá vai trò và đóng góp của bản thân. Chúng ta hãy sống một cách hài hòa với mọi người, không lập dị, không cầu kỳ, không khó chịu, không bắt bẻ, không hờn trách, để chúng ta có được cái cơ hội lắng nghe được người khác, chia sẻ, cảm thông. Khi mà vợ và chồng va chạm cái tôi thì hạnh phúc rất là khó có thể được gây dựng một cách lâu dài. Cái tôi đó là kẻ thù nguy hại nhất của hạnh phúc. Cái tôi có thể thể hiện qua tự ái, tự cao, tự trọng và tuổi phận. Đối với trường hợp tự cao, tự đại, tự hào, tự trọng thì cái tôi đó đó được sánh ví giống như là cái bánh xe mà hơi đó được bơm vào trong đó quá căng, cho nên xe rất khó có thể chạy an toàn, nó dễ bị dần, dễ bị nổ lốp, tạo ra các tai nạn và rủi ro trong giao thông. Tương tự, tâm lý mặc cảm và tuổi phận giống như là cái bánh xe không có khí bên trong, không có hơi, cho nên đó xe đó dầu vàng đồng tốt, tất cả mọi thứ đều tốt, nhưng không thể lăn bánh để đưa hành khách từ điểm xuất phát đến điểm mà các hành khách muốn. Do đó biết quý trọng hạnh phúc của bản thân mình trong một tương quan với người khác đó, thì cả hai bên, nam và nữ, vợ và chồng phải nỗ lực để gọt giũa cái tôi của mình, làm cho nó trở nên dễ thương hơn, dễ chịu hơn, gần gũi hơn, tham quan hơn. Tức là mọi người phải biết là tương nhượng, nhường người khác, cho người khác thắng hơn mình cũng chẳng có mắc mắc gì đâu. Huống hồ là vợ chồng, mỗi khi mình nhường nhịn nhau như thế đó thì hạnh phúc không bị sứt mẻ, tình yêu nhờ đó được bền vững lâu dài. Do vậy cần phải quan niệm không có mợ chợ vãn đông, mặc dầu trong gia đình đó người vợ hoặc người chồng đóng vai trò chủ kinh tế, làm tất cả mọi thứ, không có người đó đó mọi việc nó rối bời, nó khó xử, thậm chí là không tạo ra được cái hiệu quả cho công việc. Nhưng nếu như mình quan trọng quá về vai trò và đóng góp của mình á, thì tự động chúng ta tạo ra một cái khoảng cách tâm lý giữa mình với những người được mình quan tâm và giúp đỡ. Khi khoảng cách tâm lý này nó được thực hiện á, thì lúc đó dần dà chúng ta xa lánh người khác và người khác xa lánh mình. Ta không ưa mình nữa, không thích mình nữa. Do vậy quan điểm đó sẽ giúp cho chúng ta bớt cường điệu quá vai trò của bản thân, bớt thành tựu quá người khác. Sau một thời gian phấn đấu dẹp đi cái tôi, người có tiến bộ sẽ có thể quan niệm như thế này: không có mỡ chợ càng đông. Đại từ mỡ đây đó có thể được hiểu là cái người đang ứng xử, nó có thể là người nam người nữ ở bất kỳ một vai trò nào, hoặc làm cha làm mẹ, làm vợ làm chồng, làm con cái, làm anh chị em, làm người thân, làm bạn bè. Khi không có mình á, chợ càng đông hơn, để chúng ta thấy rất rõ chúng ta không chấp vào các đóng góp của chúng ta. Công thành thân thói là chủ trương của Phật giáo, khích lệ chúng ta là khi đóng góp thì dấn thân xung phong đi đầu,
Nhưng mà khi thành công á, thì mình nhường cái phần là hưởng thành quả đó cho người khác, để chúng ta không rơi vào chủ nghĩa công thần. Mà người như thế đó là người rất là giản dị, bình dân, chất phác, dễ gần gũi, dễ giao tế. Điều 7, vượt qua nỗi khổ niềm đau của tuổi phận. Người bị tuổi phận đó, mỗi khi nỗi đau nào tấn công thì cái thời gian chúng ta sống với cái nỗi đau đó như là một nạn nhân đó thường dài dẳng hơn, lâu hơn là những người không có quan trọng quá về mình. Ai sống nặng về cảm xúc đó, thì khi bị nỗi đau chi phối, cảm xúc đó nó giống như là nước bị đục ấy, không thể sử dụng được cho các cái mục đích cao quý. Khi cảm thấy là mình bị thương tổn đó, thì người bị thương tổn đó quan niệm như thế này: tôi là ai sao mà trần gian thế, tôi là ai mà tại sao hèn nhát thế, tôi là ai mà tại sao tôi lại mũi lòng đến thế, tôi là ai mà tại sao tôi lại dở như thế, tôi lại chấp vào bản thân mình nhiều như thế, tôi quan trọng quá mình nhiều đến thế. Cứ đặt ra những câu hỏi như thế, chúng ta sẽ thấy được cái sự vô lý trong việc đề cao và cường điệu quá bản thân mình. Hãy xem các nỗi khổ niềm đau, trở ngại, thách đố diễn ra trong đời là quy luật, dầu có muốn hay không muốn, nó vẫn đến với chúng ta, tấn công chúng ta bằng nhiều phía, dưới nhiều cái khác nhau. Do đó các quý bà con nên đánh giá lại quan hệ giữa mình và những người thân. Lỡ mà có làm người nào đó phật lòng mà khổ đau đó, thì đừng có nên tự ái, hãy mạnh dạn xin lỗi để được bỏ qua, hãy mạnh dạn nỗ lực hàn gắn đó, để ta không còn kẻ thù. Một người đó có 100 người bạn tốt vẫn chưa đủ, vì cái tốt không bao giờ cùng tận. Nhưng có một cái kẻ xấu ghét chúng ta là đã tê bề qua lá rồi, gặp biết bao nhiêu là trở ngại rồi, mà nhất là những kẻ thù dai, thù dài, thù dở, tiếp xúc với họ là mệt mỏi lắm, căng thẳng lắm. Họ bắt bẻ, họ chửi bới, họ xuyên tạc, họ vu khống, họ nói xấu. Mà những người như vậy nói là quần chúng lại dễ tin. Còn là nạn nhân trong câu chuyện, chúng ta có giải bài bằng cách này hay là giải thích bằng cách đó, nhiều người vẫn không tin, và kết quả là ta chịu nỗi khổ niềm đau một mình. Điều 8, tập buông xả. Tuổi phận nó giống như một cái ám ảnh, mà việc tập buông xả sẽ giúp cho chúng ta rũ bỏ được nỗi đau liên hệ đến nó. Quý bà con thử hình dung, đây là một cái bông cúc màu hồng trắng rất đẹp. Nếu tôi cầm cái bông cúc này và bóp lại như sau, với một trạng thái là một cái nắm tay, thì bông cúc này sẽ bị hư, và bàn tay của tôi đó sẽ không còn cơ hội để sử dụng nó cho các mục đích khác, vì nó đang dính như thế này. Thì tay này giống như tay cùi, không cầm nắm làm được cái gì khác nữa. Đây là cái bông đẹp á, có giá trị thưởng thức về thẩm mỹ, mà khi chúng ta chấp vào nó, chúng ta còn bị gặp rắc rối và trở ngại như thế. Thử hình dung cái bông cúc này là một miếng miễn chai hay là cái kẽm gai, và ta nắm chặt cái kẽm gai đó như thế này. Mỗi tích tắc thời gian trôi qua đó,
lòng bàn tay chúng ta bị rỉ máu, tim chúng ta đau nhói, cái cảm giác chúng ta khổ đau cùng cực. Trong đời sống thực tiễn đó, đôi lúc bằng sự vô tình chúng ta đã nỗ lực ôm lấy nỗi đau, chấp lấy các cái bất hạnh, và chúng ta nghĩ rằng là chúng ta cần phải nhớ như thế để trả thù người mà đã trực tiếp tạo ra nỗi khổ niềm đau cho chúng ta. Đó là một sai lầm lớn. Triết lý Phật dạy chúng ta là hãy buông bỏ nỗi khổ niềm đau khỏi tâm, đừng để cho nó tấn công và chi phối mình. Bây giờ ta thử quan sát, nếu mình mở cái bàn tay này ra thì các vật được nắm ở trong lòng bàn tay sẽ bị rơi rớt xuống. Thì tương tự, sự tủi thân, mũi lòng, mặc cảm, tự ti, tự cao, tự hào, tự đại, những cái tâm lý tiêu cực mà mình bám chấp vào trong tâm á, thì sẽ làm cho chúng ta không còn cơ hội để trải nghiệm được hạnh phúc rồi. Cho nên phải buông bỏ chút, xa lánh chút. Để dễ dàng buông bỏ đó, thì chúng ta cứ liên tưởng như thế này: nỗi khổ niềm đau dù dưới hình thức nào như là rác rưởi không đáng để ta lưu giữ chúng ở trong nhà mình. Mỗi ngày ai cũng có thói quen là quét rác và tống khứ rác vào trong sọt rác. Nhưng nỗi khổ niềm đau là những cái rác rưởi của hạnh phúc á, thì chúng ta lại cố tình giữ nó trong tâm. Những kẻ nào thù dai nhớ phật là những người bất hạnh nhất, vì cuộc đời của họ không thể nào trải nghiệm được những niềm an vui. Do đó phải tập buông xả. Hãy quán hình ảnh là gió thoảng mây bay để thấy tình trạng không cố chấp, không bám víu, không dướng mắt của chúng ta trước các tình huống khó ưa, khó nghe, khó chịu và không hạnh phúc. Mây bay là nhờ tác động của gió. Như vậy hình ảnh của mây là không lưu giữ lại trên bầu trời. Liên tưởng bầu trời đó là bầu trời tâm, mây đó là những nỗi đau, và gió thoảng đó là sự buông xả. Thì khi chúng ta đối diện trước nỗi khổ niềm đau đó, chúng ta không nên dạy gì mà lưu giữ chút. Đồng thời quý bà con có thể liên tưởng đến hình ảnh của con sông, nước trôi. Nước muốn có thể sử dụng được thì nước đó phải là nước lưu thông, nước chảy, chứ phải là nước tù động. Dầu có là ao lớn đi nữa, sau một thời gian bị tù động một chỗ, nước đó mất khả năng phục vụ cho các mục đích sức khỏe của con người. Thì cũng tương tự như thế, dòng sông tâm của chúng ta là một cái tiến trình cảm xúc trôi chảy, nó không lưu giữ lại. Nhưng mà khi chúng ta chấp vào nỗi khổ niềm đau đó, thì nó sẽ khống chế và chi phối chúng ta rất là lâu dài. Kính thưa quý bà con cô bác, nỗ lực là rửa bỏ tâm lý tủi phận giúp cho chúng ta sống hạnh phúc hơn, dễ gần gũi hơn, dễ góp ý hơn, dễ tiếp thu được cái hay cái tốt của người khác. Còn ai bị vướng kẹt vào tâm lý tủi hổ, tủi phận á, thì hầu như họ rất dễ dàng bị xúc phạm và cảm nhận rằng là người khác nói xấu mình, phá phách mình, gây khổ đau cho mình, mà trên thực tế đó lúc chỉ là sự tình cờ chứ chẳng có một cái dụng ý nào hết. Nhưng mà người trong cuộc do chi phối của tâm lý tủi phận đã nghĩ rằng là người khác xấu và đang chê xỏ mình, phá phách mình. Nhận thức này sẽ giúp cho chúng ta thay vì kết thù với người khác thì hãy thể hiện sự thông cảm, rằng là trong hoàn cảnh đó, không gian đó, thời gian đó, ứng xử của vợ tôi, chồng tôi, người thân tôi, vân vân, là có thể cảm thông được. Vì là người thân cho nên họ được quyền ứng xử như thế, nói như thế. Và nói nhận thức này giúp chúng ta dễ dàng bỏ qua, thay vì là mình chấp nhất, để bụng để dạ, chết mang theo. Và khi mình là xóa được cái mặc cảm tuổi phận, tuổi thân giữa vợ chồng, cha mẹ con cái, giữa những người làng xóm, giữa những người khác đạo, vân vân đó, thì lúc đó chúng ta có đủ năng lực để tạo cho mình được một cái niềm hạnh phúc trong hiểu biết, cảm thông, hợp tác với người khác. Và ngược lại, chúng ta cũng có đủ năng lực để góp phần tạo những hạnh phúc cho người khác.